Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay thì học qua tới bức tranh thứ bảy là quên châu còn người. Cái lời dẫn là pháp không có hai pháp, châu gọi là tông, dụ tên khác của thọ bảy, bài sai biệt của cá nôm, như vàng ra khỏi phán, tợ trăng ra khỏi mây, một đường ánh sáng lạnh ngoài kiếp quy âm. Tức là đến đây thì coi như là mất châu, còn chỉ còn có người thôi. Cho nên ở trong bức tranh đó là thấy là chỉ còn có chú Mục Đồng ngồi ở bên cạnh cái mái nhà cỏ, còn châu đã mất rồi. Tức là sao? Đây gọi là pháp không có hai pháp, châu gọi là tông. Đến đây thì coi như là đã được rảnh rang rồi đó, tức là châu mất. Nhưng mà châu mất ở đây nó lại không giống với cái mất ban đầu. Ban đầu cũng mất châu rồi đi tìm châu, nhưng mà tới đây thì cũng mất châu, nhưng mà lại khác. Bởi vì ban đầu là do bất giác, bất giác cho nên là quên mất rồi đi tìm. Còn ở đây á là châu bây giờ nó đã hợp về với người rồi, tức là châu với người giống như là một rồi đó, cho nên là không còn thấy châu nữa. Thì vậy thì còn gì là phải chăng, phải giữ, phải dòm nữa. Cho nên đến đây coi như là cái vọng nó đã lặng, đã không, nó trở về với cái bản tâm xưa nay của mình rồi, tức là không còn chia đây là chân, kia là vọng gì nữa. Như vậy thì chỉ còn có cái bản tâm thầm hợp thôi, cho nên châu giống như hợp với người, nhưng mà còn có cái bản tâm thầm hợp, cho nên đời cũng còn có một cái dấu vết, cho nên là còn người đó. Tức là đây là còn có cái thường giác. Bởi vậy ở trong cái lời dẫn nó là trước á thì thấy như có hai, bây giờ thì quên, cho nên gọi là pháp không có hai pháp á. Có châu có người tức là có hai pháp. Ở trước á là người rồi chăn châu, tức là hai pháp, mà do có hai pháp cho nên mới có tu, rồi có chăn có giữ. Còn đến cái lý thật thì sự thật á là bản tâm hay là cái tâm thể của mình á thì nó đâu có hai, gọi là tâm thể hay là bản tâm thì nó đâu có hai thứ, đâu có chân, đâu có vọng, phải không? Trong cái bản tâm thì không có chân, có vọng, hay là đây kia gì hết. Như vậy thì trong đó là không có một pháp thật nào ngoài tâm mà có hết. Mà đây là lập ra có cái con trâu nữa, tức là ngoài tâm có con trâu thêm, cho nên đó gọi là phương tiện thôi. Bởi vậy mà nói là châu đó cũng là một cái phương tiện. Do đó trên đây là dẫn là dụ tên khác của thỏa bảy, bài sai biệt của cá nôm. Tức là châu đó là phương tiện lập ra để thôi, lập ra để gợi lại, để nhắc lại cho mình nhớ. Chứ còn vốn chỉ là một tâm thôi, chứ không phải riêng có một cái pháp thứ hai nào khác, hay là có cái là một cái tâm nào nữa để cho mình tìm, hay là để cho mình chăn, mình giữ. Bởi vì thí dụ như cái bẫy, người ta lập cái bẫy là để bẫy con thỏ, phải không? Làm cái bẫy để bẫy con thỏ, thì bắt được con thỏ thì bỏ cái bẫy. Cũng vậy, dùng cái nôm để mà bắt cá thì bắt được con cá thì quên cái nôm. Cho nên là cái bẫy nó không phải là con thỏ, không phải là cái bẫy, cũng như con cá không phải là cái nôm. Nếu cứ nhận cái nôm, nhận cái bẫy đó là con thỏ, là con cá đó, là mê hoài. Cho nên khi mà nhận được gọi là cái lẽ thật rồi thì phải quên cái phương tiện. Cho nên ở đây đến đây thì thấy rõ con trâu đó là cái phương tiện ban đầu để mà lập ra, nhắc mình trong lúc còn mê, để cho mọi người nhân đó mà tìm, mà nhớ lại cái bản tâm của mình thôi, hay là tìm lại chính mình, chứ không thể lầm cho đó là thật có con trâu để cho mình tìm đó. Rồi cứ giữ hoài đó thì thành chướng ngại, lúc nào cũng là giữ hoài, kiếm con trâu để giữ đó thì nó thành là chướng ngại. Cho nên đến đây gọi là tâm nó đã trở về với cái gốc thường chân đó, gốc mà gọi là thường chân ban đầu đó. Cho nên nó vượt ra khỏi cái phương tiện. Đây lời dẫn nói cũng như vàng nó ra khỏi phán, hay là trăng ra khỏi mây. Tức là vàng bây giờ đã lấy ra khỏi phán, đã lọc ra khỏi phán rồi, nó không còn nằm trong phán nữa. Tức là thành ra vàng ròng rồi đó, chứ không còn lẫn lộn ở trong phán. Cũng vậy, giống như trăng mà ra khỏi mây là không còn bị che nữa. Tức là phương tiện nó không còn che đậy nữa. Đó, thì đến đây mới thật là gọi là an nhàn đó. Tức là chân tâm nó mới thật là lộ ra rõ ràng. Thì vậy quý vị thấy tu mà đến gọi là chân tâm mà nó hiện tiền như vậy đó, thì phải qua quá trình dài chứ không phải đơn giản. Có người nghĩa là mới hiểu hiểu được chút hoặc thoáng thoáng đây là giống như nó là chân tâm trước mặt rồi. Đó, thì đó gọi là nhiều khi là thành vọng ngữ đó. Còn đến đây đó mới thật là chân tâm nó hiện rõ đó. Tức là mây vọng niệm nó hết rồi, trăng ra khỏi mây đó là giống như chân tâm nó lộ ra rồi, khỏi cái đám mây vọng niệm rồi. Cho nên thiền giả mà tu mà đến đây đó là tâm thanh tịnh rõ ràng, đến đây mới tâm thanh tịnh rõ đó, mình không cần dụng công nữa, nhưng mà nó cũng vẫn có mặt đó. Cũng cho nên đến đây gọi là quên cái gọi là quên cái công phu chăn giữ. Rồi một đường ánh sáng lạnh vượt ngoài kiếp quay âm. Quay âm, quy âm đó là chỉ trong vị Phật. Ở trong Kinh Pháp Hoa có nhắc đó, vị Phật này sống rất là lâu xa, gọi là ngài sống ở gọi là trước không kiếp, ở cái gọi là cái không kiếp về trước đó. Tức là trước đó thì gọi là chưa có tên Phật và chúng sanh nữa. Cho nên đây là muốn nói là vượt qua ngoài các phương tiện dựng lập. Tức là đến đây là chặt đứt hết những cái niệm phân biệt đối đãi, vượt ngoài cái những cái phương tiện dựng lập, cái thức tình sinh diệt đó, mà thẳng trở về cái nguồn chân thôi. Tới đây gọi là thẳng trở về nhà thôi. Cho nên là cái gọi là cái công phu chăn giữ cũng là buông. Thì tu đến đây đó mới gọi là an nhàn đó. Cho nên đến đây là coi như cái gọi là cái niềm tin là coi như vững chắc, không còn thối chuyển rồi đó, hết phải nhọc nhằn. Nên trong gọi là trong thiền sử đó có câu chuyện là ngài Nghĩa Thanh đó. Nghĩa Thanh ngày đến ngày nương với ngài thiền sư Viên Thông Tú. Nhưng mà đến đó ở trong tăng đường á, nhưng mà ở đến đó ngài không có thưa hỏi gì hết, cũng không tu hành hết, chỉ ăn xong rồi nằm ngủ. Đến đó ăn xong nằm ngủ thôi. Thì ông thầy trị sự ông thấy vậy chịu không nổi, ông mới lên ông bạch với ngài Viên Thông. Ông nói là trong tăng đường có vị tăng cả ngày cứ lo ăn rồi ngủ, như vậy thì thôi xin bây giờ phải theo cái quy chế của thiền môn mà phạt. Thì ngài Viên Thông ngài mới hỏi đó là người nào, thì ông trị sự ông nói là đó là Thượng Tọa Thanh. Ngài Viên Thông ngài mới bảo thôi hãy phan, để đợi ta đến ta khám phá xét qua cái đã. Thì ngài Viên Thông ngài mới cầm cái gậy ngài đi vào trong tăng đường, thì thấy gặp ngài Nghĩa Thanh ngài đang nằm ngủ. Thì ngài mới gõ vào cái giường thiền, ngài mới bảo ở trong đây tôi không có cơm dư canh thừa để cho Thượng Tọa ăn xong rồi ngủ. Thì ông Nghĩa Thanh ngài nói vậy thì Hòa Thượng dạy tôi làm cái gì. Thì ngài Viên Thông ngài bảo sao không lo thanh thiền. Thì ngài Nghĩa Thanh đó ngài mới thưa món ăn ngon không cần với người đã no bụng. Tức là món ăn ngon không cần với người đã no bụng, tức là sao? Tức là đó, bụng no rồi, bụng đói rồi thì dù cho món ăn ngon cũng không cần. Thì sau đó hai ngày mới nắm tay cười đi vào trong tăng đường. Thì đó là đến đây đó mới thật sự là mới nhẹ nhàng đó, tức là đã xong việc rồi. Giống như là no bụng rồi thì cái chuyện kia là không có phải thêm nữa, không cần thêm nữa. Thì đó đến đây đó mới thật sự là như vậy. Còn có nhiều vị chưa gì hết á mà lại nghe cái theo cái kiểu cái lý này đó rồi cũng bắt chước là nói vậy, nhưng mà sự thật thì chưa đến. Thì cái đó cũng là cái vọng ngữ đó, nghĩa là mình chưa no bụng không mà lo cái là không là bỏ cơm ngon đó. Thì cái đó là cái nguy hiểm, cái chịu đói không, chưa phải thật no bụng. Nên đây cái lời tụng là cởi trâu về đến tận nhà rồi, không? Tức là bây giờ đây là đã trở lại cái nguồn tâm lặng lẽ ban đầu đó rồi. tức là nguồn tâm mà không sanh không diệt đó, cho nên gọi là cởi trâu về tới tận nhà đó. Nhà tức là cái chỗ nguồn tâm mà lặng lẽ ban đầu của mình đó, hay là gọi là cái chỗ mà trước khi mà niệm khởi đó. Nhưng mà ở đây là trở về đây là sống được ở trong đó, chứ không phải là chỉ hiểu thôi. Bởi vì đây là trở về nhà mà, đến về nhà rồi. Đến nhà tức là đã sống được trong đó, chứ không phải là chỉ mới ngộ thôi. Mới ngộ hiểu thì chưa, chưa về nhà, mà ở đây là sống được. Rồi trâu không, người cũng thật thảnh thơi. Tức là con trâu đã không rồi, thì giờ chăng cái gì nữa. Cho nên người cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi, tức là quên cái công phu. Hết phải có công phu chăn giữ gì hết, tức là hết phải có chỗ để mà chiếu soi hay là chăn giữ gì. Bởi vì niệm nó lặng rồi, lặng rồi thì giờ chiếu cái gì đây. Cho nên cái ngộ cũng mất luôn, không còn con trâu để cho mình ngộ nữa. Trước còn có con trâu để ngộ đi mà chiếu soi, chứ bây giờ trâu mất rồi thì cũng hết luôn. Trời đã lên cao còn sai giấc, tức là bên ngoài đó mặt trời đã lên cao rồi mà trong này á chú Mục Đồng vẫn còn nằm ngủ sai, không hề biết gì hết. Ông già biết bên ngoài sao, tức là mặt trời lên cao rồi nhưng mà vẫn còn nằm ngủ, tức là rất là sao, tức là đây là gọi là thảnh thơi vô sự, không không cần biết việc bên ngoài. Ném trong nhà cỏ bỏ dây roi, tức là bây giờ dây mũi rồi roi quất ra đó, đến đây là ném bỏ, không cần phải dùng tới nữa, tức là buông hết công phu. Thì đến đây mới gọi là giống như trong thiền gọi là nói tu là quả. Đến đây mới thật sự là như vậy, tức là nói tu là quả. Bởi vì trâu đã mất rồi thì tu cái gì. Nghĩa là chỉ còn một cái tâm thanh tịnh, không còn thêm gì khác nữa hết. Cho nên đến đây gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm thôi. Tức là thuận với tánh mà mình sống thôi, sống để cho nó dứt hết những cái nghiệp cũ, nhưng mà không tạo thêm nghiệp mới. Đó thì đó là cái chỗ sống ở đây. Cho nên như là ngài Duy Nghiễm Diệt Sơn, một hôm mà ngồi trên cái tảng đá, thì Hòa Thượng Thành Đầu đến hỏi ông ở đây ông làm gì, thì ngài mới đáp là tất cả chẳng làm. Hỏi ngồi làm gì, ngài nói tất cả chẳng làm, tức là buông hết, không có tạo tác gì hết. Giờ ngài Thành Đầu hỏi thêm như vậy thì tại sao ngồi yên, thì ngài đáp là nếu ngồi yên tức làm đó. Tức là chính ngay cái chỗ vô sự đó là chỗ sống đó. Ngài Thành Đồng em hỏi thêm, ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì, thì ngài mới đáp là ngàn thánh cũng chẳng biết. Nghĩa là cái chỗ mà gọi là buông vô sự, ngồi yên mà chẳng làm đó là cái chỗ sống ở đây, nhưng mà còn phải tiến thêm bước nữa. Tức là bước nữa là phải đến cái chỗ ngàn thánh cũng chẳng biết à. Chứ còn nếu dừng ở chỗ đó thì cũng còn chưa phải, tức là cũng còn chỗ mà ngàn thánh nó dòm được. Tức là ở đây gọi là còn có người đó, còn người là còn có chỗ dòm thấy đó. Cho nên thiền giả khi mà tu đến đây rồi không khéo á thì tưởng mình như là Phật là nguy á. Tức là ở đây tưởng mình như là Phật rồi, bởi vì quên trâu rồi, chỉ còn người một cái tâm thanh tịnh thôi đó, thì tưởng mình giống như Phật thôi, không coi như là dừng ngang đó thì lại thành nguy. Không khéo là thành ra cũng còn có sở đắc đó, cho nên còn phải tiến thêm bước nữa. Cho nên mới bước vào thứ 8 là người trâu đều quên.